Ngận thuần ngận ái muội, chương 356. Vé xem phim, gocchuyenaudio.com. Tôi và Bảo Tam Lập đang nghiên cứu lấy một cái tên cho bang phái, cho nên muốn hỏi ý kiến Dương ca một chút. Hầu Trấn Hám nói. Tôi bây giờ đang trên taxi, như vậy đi, lát về tôi gọi điện cho cậu. Dương Minh nói. Bây giờ đang có người ngoài, Dương Minh nói không tiện. Tốt, Dương ca. Hầu Trấn Hám không hỏi nhiều, tắt máy. Về đến phòng ngủ, Dương Minh bật máy tính, nhân lúc máy khởi động, Dương Minh gọi điện cho Hầu Trấn Hám. Đại Hầu, tôi về phòng rồi, bây giờ có thể nói. Dương Minh nói. Là như thế này, tôi và Bảo Tam Lập đang nghiên cứu có nên đặt một cái tên cho bang phái. Hầu Trấn Hám nói, bây giờ chúng ta cũng coi như là bang phái duy nhất Hắc Đạo Tùng Giang. Ừ, vấn đề tên, cậu tự quyết định. Dương Minh do dự một chút rồi nói. Chẳng qua cậu phải cùng bàn bạc với Bảo Tam Lập, phải nhanh chóng chấn chỉnh bang phái, mau làm việc nghiêm chỉnh. Hắc đạo không phải đường chính, các người cần làm là khống chế hắc đạo, không để kẻ khác xen vào. Tôi hiểu, Dương ca, ý tôi là thành lập một công ty vệ sĩ, sau đó có thể lục tục mở mấy tụ điểm giải trí. Anh cảm thấy như vậy thì sao? Hầu Trấn Hám hỏi, không sai, cứ theo như vậy mà làm. Những chuyện này cậu tự quyết định là được. Dương Minh nói. Thiếu tiền thì báo tôi một tiếng, đây cũng là điều tôi muốn nói với Dương ca. Muốn thành lập công ty nhất định cần rất nhiều tài chính. Bây giờ quy mô bang phái mặc dù lớn, nhưng nói thẳng ra rất nghèo, rất nhiều đàn em không có tiền công. Hầu Trấn Hám nói. Điều này không phải kế lâu dài, cho nên tôi mới quyết định thành lập công ty vệ sĩ. Như vậy đám đàn em cũng có chuyện để làm. Ừ, có thể, muốn bao tiền thì cứ nói. Dương Minh gật đầu. Tài chính hắn không thiếu. Hơn nữa công ty vệ sĩ bước ban đầu cũng không cần bao tiền. Còn có, ngày mùng 3 tháng sau, Bảo Tam Lập muốn tổ chức một bữa tiệc mời một vài ông chủ lớn, Dương ca có đi không? Hầu Trấn Hám hỏi, tôi lấy thân phận gì mà xuất hiện? Bạn của hắn, Dương Minh cười nói, chuyện này Bảo Tam Lập đã nói với tôi đến lúc đó sẽ suy nghĩ. Vâng, Dương ca còn có gì nói hay không? Hầu Trấn Hám hỏi, đúng, cậu có thể lấy được vé rạp chiếu phim Hoa Hải 3D không? Đêm Bình An. Dương Minh hỏi, vé xem phim, đương nhiên không vấn đề gì. Bây giờ tất cả các điểm giải trí ở Tùng Giang có ai là không nể mặt chúng ta? Hầu Trấn Hám cười nói. Tôi lấy được sẽ gọi cho anh. Được, Dương Minh gật đầu tắt máy. Lên mạng vào kêu kêu, quả nhiên Trần Mộng Nhiên đang trên mạng. Dương Minh nháy kép vào biểu tượng thế giới không có chân tình nói. Anh lên rồi, sao chậm như vậy, chờ anh cả nửa ngày. Trần Mộng Nhiên lập tức đáp lại. Ừ, nhà học sinh hơi xa, anh lại đi taxi. Dương Minh nói. Ồ, đúng, vừa nãy Triệu Tư Tư nói với em, Đêm Bình An cô ấy cũng muốn đi xem phim với chúng ta, cô ấy hỏi có thể mua được vé không? Vừa nãy cô ấy và Trương Tân đi mua vé mà không được. Trần Mộng Nhiên nói. Không phải chứ, còn có mấy ngày nữa mà, vậy mà đã hết vé. Không biết Hầu Trấn Hám có thể tìm được vé không? Đợi lát nữa anh hỏi Trương Tân, anh cũng không biết có vé không, anh nhờ một người bạn. Dương Minh nói, được rồi, thực ra em không có gì, chỉ muốn nói chuyện với anh. Trần Mộng Nhiên vừa mới hòa giải với Dương Minh, nên không muốn xa rời hắn. Lại nói chuyện một lát với Trần Mộng Nhiên, Dương Minh đang định ao ta là đại minh tinh đột nhiên lên mạng. Dương Minh lắc đầu bất đắc dĩ, vốn định ra nói chuyện với Trương Tân, nhưng bây giờ cũng không. gocchuyenaudio.com, thể giả vờ không thấy, ai bảo mình không để ẩn chứ. Đã lâu không gặp, ta là đại minh tinh nói với Dương Minh. Đúng là lâu rồi, sao muộn như vậy mới lên mạng? Dương Minh hỏi, công việc mà, vừa được nghỉ, lên mạng, không ngờ bạn cũng lên, ta là đại minh tinh nói. Ừ, mình đang định ao thì bạn lên. Dương Minh nói. Sắp Noel rồi, mình cảm thấy buồn quá, ta là đại minh tinh đột nhiên nói. Sao vậy, bạn không phải là ngôi sao ư? Noel phải có hoạt động gì chứ? Dương Minh hỏi, không rõ lắm, có thể là mấy hoạt động tuyên truyền, ai biết được. Ta là đại minh tinh trả lời. Sao thế, không cùng bạn trai à? Dương Minh hỏi, đương nhiên không, bạn sớm biết người ta không có bạn trai mà. Ta là đại minh tinh nói. Vậy sao bạn không chuẩn bị tìm lấy một người? Ngôi sao không phải đều thích xì căng đan sao? Dương Minh hỏi, mình không thích làm như vậy. Ta là đại minh tinh nói. Dương Minh không để ý mấy, tưởng rằng nàng không quá nổi tiếng, nên mới vậy. Có ảnh không, gửi xem cái. Bạn gửi trước đi. Ta là đại minh tinh nói. Mình xấu lắm, bạn sẽ sợ đó. Dương Minh nói. Mình cũng vậy, như nhau. Ta là đại minh tinh nói. Nói mấy chuyện đâu đâu với ta là đại minh tinh. Một lát nàng nói muốn đi rửa mặt rồi ngủ. Dương Minh tắt máy tính, ra phòng khách. Điền Đông Hoa và Trương Tân đang bàn bí kíp cưa gái. Trương Tân, nghe nói hôm nay mày đi mua vé phim mà không mua được. Dương Minh hỏi. Ừ, mẹ nó, không ngờ bán hết rồi. hơn 100 đồng một vé mà còn là ghế bình thường. Vé tình nhân hơn 400 một đôi. Bây giờ sao ai cũng lắm tiền thế nhỉ? Trương Tân oán giận nói. Ai bảo mày không đi sớm? Đúng, tao nhờ một người bạn đi mua, nếu mua được mày có đi không? Dương Minh hỏi, cho tao một cái, cho tao một cái, tao muốn đi. Trương Tân còn chưa mở miệng, Điền Đông Hoa đã đưa tay lên, hô to. Tao cũng không dám chắc có thể lấy được. Dương Minh lắc đầu, nói phòng một câu. Vậy cho tao nữa. Trương Tân nói, tao muốn trước, không được thấy là có phần, nếu không mỗi người một vé. Điền Đông Hoa nói. Mỗi người một vé, là tao đi xem với bà xã mày, hay mày đi xem với bà xã tao? Hay hai ta đi xem? Trương Tân hỏi ngược lại. Ách, hay là bảo bà xã mày và bà xã tao đi xem? Điền Đông Hoa đề nghị. Khinh bỉ mày, Trương Tân nói. Dương Minh không cãi cọ với hai người này, đi về phòng chuẩn bị ngủ. Mai hắn còn muốn đi thăm Lâm Chỉ Vận, thuận tiện đến chỗ Phương Thiên. Sáng hôm sau, Hầu Trấn Hám gọi điện cho Dương Minh. Xem ra hiệu suất làm việc của hắn cao thật, hoặc là nói các tụ điểm giải trí bây giờ có ai dám không nể mặt hắn. Dương ca, vé đã chuẩn bị xong, 3 cặp tình nhân, 2 cặp bình thường, đủ không? Hầu Trấn Hám nói, chủ rạp hoa biển quá hẹp hòi, cho có từng đó. Xem ra phải tìm thời gian gõ hắn một chút, đủ rồi Dương Minh nói. Lát mang đến trường cho tôi. Không có gì, nếu không đủ nói tôi lấy thêm. Hầu Trấn Hám nói. Thực ra đúng là Hầu Trấn Hám hiểu lầm chủ rạp, vé đêm bình an rất khẩn trương. Chứ đừng nói là vé tình nhân, chủ rạp lưu lại 20 vị trí tốt nhất còn phải đi biếu mấy ngành chủ quản, một ít bạn bè thân thiết. Hầu Trấn Hám gọi cho hắn một cuộc điện thoại, hắn không có ý kiến gì đã lấy 3 vé ở vị trí tốt nhất và 2 cặp vé bình thường. Chẳng qua cũng không có cách nào, chủ rạp hoa biển cũng biết đắc tội người khác ít nhất chỉ là mặt mũi. Nhưng đắc tội Hầu Trấn Hám vậy thì xong rồi. Hầu Trấn Hám là ai? Đám người này nếu suốt ngày đến rạp chiếu phim quấy rối vậy. Góc chuyện audio.com, đóng cửa cho sớm, báo cảnh sát có thể mỗi ngày đều ngồi chồm hổm ở đó không? Chờ cảnh sát đi rồi, vậy rạp của mày chịu khó sửa đi. Nói một chút với Trương Tân và Điền Đông Hoa, hai người này rất cao hứng. Mặc dù Trương Giải Phóng cũng có thể tìm được vé, nhưng Trương Tân không thể vì việc này mà đi làm phiền ông già. Mà Điền Đông Hoa càng không thể vì việc này mà nhờ cậy trong nhà. Chỉ có Dương Minh tiện nhất bởi vì hắn nhờ thủ hạ của mình. Hầu Trấn Hám rất nhanh đã đến, không lâu sau Dương Minh nhận được điện nói hắn đang ở cổng trường. Dương Minh không kịp ăn sáng, ra cổng trường đã thấy chiếc xe Zeta cũ kỹ đỗ trước cổng trường. Hầu Trấn Hám đang ngồi trên ghế điều khiển. Chiếc xe này bên ngoài có mấy vết sơn, hiển nhiên là xe của cơ quan công quyền nào đó đấu giá. Đương nhiên cũng có thể là xe taxi thải ra. Cậu đi xe này, Dương Minh kinh dị nhìn Hầu Trấn Hám. Cách Trương,